Đây là chương trình Radio Thao Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonza 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVM 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc sống, chúng ta thường dùng lời nói để diễn đạt ý tưởng, trao đổi thông tin hoặc để bày tỏ, biểu lộ tâm tư, tình cảm của mình. Nhờ lời nói mà con người có thể hiểu nhau và dễ đến gần nhau hơn. Nhưng nói như thế nào để không mất lòng người nghe, và nói như thế nào cho thật nhẹ nhàng, dễ thương, thì không dễ chút nào. Nhất là những lúc ta nóng nảy, bực bội, ta càng dễ nói những lời làm mất lòng người nghe. Tâm lý chung của con người là thích nghe ngọt, những lời nói tốt đẹp không mất tiền mua, nhưng nó đem lại nhiều lợi ích, làm cho người nghe được an ủi, khích lệ, và làm cho tình thân giữa ta với người khác được thêm phần đậm đà. Trái lại, một lời nói thiếu suy nghĩ ví như đổ thêm dầu vào lửa, làm bừng lên sự tức giận, tổn hại đến tình ruột thịt cũng như tình bằng hữu. Lời nói là nhân duyên, khiến ta tạo nghiệp dễ dàng nhất và dạy ta phải sám hối những gì sai lầm trong lời nói. Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng tiếp làm sao để bớt tạo khẩu nghiệp, tăng thêm phước đức và thêm bạn bớt thù. Mai Khanh xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Mai Khanh. Cái lời nói cũng như chị vừa hướng dẫn phần mở đầu đó, thì là cái rất khó để cho mình có thể giữ được cái lưỡi mà nghe lời. Mình muốn giữ cho cái lưỡi nó nghe lời mình thì cái cách duy nhất thôi, làm sao mà giữ cho cái tâm, phát triển cái tâm mà có cái tình thương, và chỉ cái tâm đó mà làm chủ đó thì cái lưỡi nó sẽ nghe theo. Do đó đó, kinh điển thường dạy rằng là Bồ Tát, Phật điều tu cái hành gọi là biện tài vô ngại. Biện tài có nghĩa là cái khả năng mà nói năng mà lưu loát không có chướng ngại, là bởi vì cái tâm của các vị đó đó không có hề chướng ngại cái gì cả. Nhưng mà tâm phàm phu mình thì mình bị kẹt nhiều chuyện, từ cái chuyện đố kỵ đến chuyện so sánh đến chuyện phân bì so đo đủ thứ. Thì thưa các bác, là lần trước mình nói rằng trong cái bước đường mà mình đi tu cái lời nói đó, thì mình có 5 chuyện mình nên làm. Đầu tiên cả thì mình nên học làm sao mà bày tỏ cái tình thương, cái lời bày tỏ tình thương, cái lời bày tỏ cái lòng quan hoài. Và cái này nó dính liền với cái năng lượng của luân xa số 4, hay là cái năng lượng mà nằm trong cái điểm giữa lồng ngực đó. Thì thưa các bác, cái lời bày tỏ tình thương này đó, nó thật sự nó làm cho cái cảm xúc của mình nó khai mở, và mình có thể làm cảm động được người khác. Cái bày tỏ tình thương này nó quan trọng, bởi vì con người mình ai cũng cần tình thương, ai cũng cần cái sự quan hoa của kẻ khác, người nào cũng vậy. Ngay như cả vị Bồ Tát, ngay như Phật đó, thì Ngài cũng cần cái tình thương của chúng sanh. Mình không nên nghĩ rằng là Ngài không cần tình thương. Thật sự là người nào cũng cần tình thương trong vũ trụ này. Và mình bày tỏ cái tình thương, cái quan hoài đó, thì mình ra ngoài khỏi cái bản ngã nhỏ hẹp, và cái tâm mình có thể xúc chạm tới cái tâm người khác, làm cảm động được tha nhân. Phần thứ hai đó của tu lời nói này là nói là học làm sao mà bày tỏ cái sự nhẹ nhàng của nội tâm. Bày tỏ sự nhẹ nhàng của nội tâm đó, thì lần trước mình nói rồi, là mình không nên đem những cái nặng nề, đem cái nặng nề vào trong lòng, và bị cái sự nặng nề đó nó làm cho mình không nên thốt được cái lời nhẹ nhàng. Những cái nặng nề mà mình đem vào trong người là cái gì? Thì dụ như cái sự so sánh người này với người kia, phân bì, hoặc là cái lời đó mà mình đầy những cái dục vọng, ham muốn cái này, ham muốn cái kia, hoặc là những cái chuyện mình ganh tị, mình đổ kỵ, thì những cái chuyện đó là nặng nề lắm, nó làm cho mình nó giống như có cục đá đó. Cái lời nói mình nói ra người ta nghe mà người ta thấy nặng nề, người ta không muốn nghe nữa. Thế nên cái lời nhẹ nhàng này là cái trạng thái của một cái tâm rất là nhẹ nhàng, thánh thoát. Thường thường cái tâm này nó đi đôi với cái chuyện là nó ít sợ hãi hoặc là không có sợ hãi. Thành do đó đó, cái tâm mà sợ hãi thì không thể nào mà nhẹ nhàng được. Và cái tâm sợ hãi làm cho mình bồn chồn, mình khó chịu, mình thấy cái cuộc sống của mình nó cần như lúc nào phải cần về sự an toàn, bảo vệ cả. Và cái topic, cái mục, cái đề mục mà mình thường nói nhất khi mà cái tâm mình không nhẹ nhàng đó, thường là những cái đề mục mà mình gọi là làm cho mình bị kích động. Nhiều khi mình không có giận dữ nhưng mình sợ, mà những cái chuyện ra mình nghe mình thấy trong lòng mình khó chịu. Bây giờ mình nói về cái lời thứ ba. Cái lời này là cái lời mà chư Phật Bồ Tát cũng thường nói. Và trong kinh Hoa Nghiêm á, thì nói rằng đó là mình nên học một cái phương pháp gọi là khen ngợi Đức Như Lai, xưng tán Như Lai. Nhưng mà đối với con người của mình ở cái chỗ phàm phu này, nhiều khi Đức Phật Như Lai thì không có hiện diện, thì bây giờ làm sao? Thì trong cái lời mà thứ ba này thì nói rằng là mình nên học làm sao mình nói cái lời khen ngợi và cảm kích cái đẹp. Cái lời khen ngợi và cảm kích cái đẹp cũng tức là cái lời mà trong kinh điển nói là xưng tán Như Lai. Thì thế nào là khen ngợi và cảm kích? Khen ngợi có nghĩa là mình tìm nó được cái hay, cái tốt, cái giỏi, cái đẹp. Và mình cảm kích nó là như thế nào? Là mình nhận diện nó được rằng đó là cái đẹp đó nó ảnh hưởng sâu xa tới mình hoặc là tới những người sống xung quanh mình, cho nên mình cảm kích. Cảm kích và cảm ơn nó cũng tương tự như nhau. Có lần thì mình đã bàn về cái chuyện cảm ơn và cảm kích rồi, thưa các bác. Khi mà một người nào mà có muốn làm một cái chuyện gì cho mình đó, thì mình có thể rất là cảm ơn nhờ cái ơn đó đối với mình. Nhưng mà nhiều khi đó, có những người khác đó, họ làm những cái chuyện tốt, chuyện đẹp xung quanh, thì mình có thể cảm kích được cái đẹp đó. Nhiều khi là mình nghe một cái lời nói mà nó rất là nhẹ nhàng, cái lời nói của chân lý, cái lời nói mà mình đột nhiên đó, mình nghe lõm thôi, đột nhiên mình thức tỉnh, trời, cha nói cái này đúng lý quá ta, thì mình cảm kích cái lời nói đó. Do đó cái cảm kích cảm ơn là tương tự như nhau, mà cảm ơn thì đa số là cái đối phương làm cho mình, còn cảm kích thì không nhất định. Thì thưa các bạn, cái lời khen ngợi mà và cảm kích cái đẹp là cái lời như thế nào? Là mình khen ngợi được cái đẹp. Cái đẹp đó nó không phải là cái đẹp của người mình yêu đó các bạn ơi. Nhiều khi mình cứ người yêu của mình thì mình khen đẹp, nhưng mà cha mẹ bên cạnh mình thì mình không có khen đẹp. Thì cái đó là khen đẹp đó, có nghĩa rằng là mình nhận diện ra cái đẹp của tất cả những người và những chuyện xung quanh. Nhiều khi này, các bạn về nhà các bạn thấy là cái nhà không biết người nào đó mà có cái bàn tay nào thần diệu mà làm cho cái nhà nó sạch sẽ như vậy. Khi bạn đi bộ trong nhà, cái chân các bạn đứng lên cái sàn nhà mà thấy nó sạch sẽ, các bạn có nghĩ rằng là có người nào đang quét nhà hay là đạp quét nhà làm cho nó sạch sẽ hay không? Thì khi mà thấy được, mà nhận được cái sạch sẽ của cái sàn nhà, thì nhiều khi mình cũng nên ngừng lại một phút, mình cảm kích cho cái người mà đã quét cái sàn nhà này. Thì các bạn biết họ không có quẹt được mặt mình cho mình thấy. Trừ ra có những người họ thích kể công, thì đến lúc nào bạc mà về nhà thì họ mới đứng quẹt cho bạc thấy thôi. Còn không thì họ không làm. Cho nên các bạn biết những cái đẹp đó nhiều khi nó ẩn, nó không có hiện ra ngoài. Mình thấy một cái đóa hoa đó mà nó nở ra đẹp vô cùng, thì mình khen nó. Nhưng mà các bạn biết không, còn những cành hoa nó chưa nở, thì mình cũng nên cảm kích nó, là bởi vì nó sẽ nở đẹp. Người ta nói rằng những em bé đó, mà trẻ nhỏ đó, khi mình đó, thường thường mà khen ngợi cái đẹp của nó, khen ngợi những cái chuyện tốt của nó, thì nó sẽ làm chuyện tốt và chuyện đẹp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trẻ em con nít lúc nào nó cũng muốn được khen cả. Và mình khen cái chuyện đẹp, chuyện tốt đó, thì tự nhiên nó sẽ hướng vào đó mà làm. Nhưng nếu mình thấy nó làm xấu một chuyện, mình cứ nhắc lại 15 lần đó, thì riết rồi nó cũng tức và nó sẽ làm xấu theo. Nhiều khi vợ chồng với nhau đó, Nhiều khi mình lỡ lời mình mắng vợ có một lần thôi, nhưng 18 năm sau bà cũng đem ra bà nhắc lại. Thì các bạn biết đó, cái chuyện xấu nó ấn sâu trong đầu mình lắm. Và nó làm cho mình nhiều khi là mình không kháng cự được. Khi mình tức đó, thì những cái chuyện xấu đó, đó nó nằm sẵn trong đầu mình rồi, nó tuôn ra hết. Thì cái bà vợ đó, bà cũng không nhớ chuyện đó trong 18 năm đó bà. Nhưng mà khi mà đụng chuyện đó thì là người ta gọi là cái brain wiring, tức là trong cái não mình những cái đường dây đó, những cái ký ức đó tự nhiên nó đi theo với cái wiring, nó trào ra lại. Điều bạc là cái người chồng mà nghe người vợ lôi ra những chuyện cũ mà nói đó, thì bà cũng đừng nên giận làm chi, mà bà cũng nên mừng là cái não của bà này còn tốt quá. Thì đó là cái sự thiệt, mình nên mừng mà còn nhiều người họ không nhớ gì cả bà ơi. Cái điều là nói rằng đó là cái cảm kích cái đẹp đó nó rất là sâu sắc, và nó nhiều khi mình phải cảm kích để mà người ta đẹp theo. Cho nên cái đứa nhỏ mà nói chuyện đẹp, mà làm chuyện đẹp, hay là có cái suy nghĩ đẹp là mình nên khen liền, thì đứa nhỏ nó sẽ từ từ nó theo những chuyện đó, suy nghĩ đó, hành động đó, lời nói đó. Và bây giờ các bạn biết không, cái đẹp đó đó, nó có những cái đẹp mà người ta làm trực tiếp về mình, có khi họ làm gián tiếp về mình, và có khi đó, cái đẹp đó nó hiện bay ở ngoài vũ trụ bên ngoài cho mình thấy. Nếu mà người ta mà làm cho mình thì mình nên khen ngợi. Nhất là những người mà mình rất là ghét họ, họ cái mặt dễ ghét, cái tướng đi không dễ ghét, mà nếu mà như vậy đó, thì mình càng nên tìm những cái chuyện đẹp gò để mình khen. Mình không nên chỉ thấy cái xấu hay là cái mà không đẹp của họ, bất nhã của họ rồi mình giữ nó trong lòng, thì tự nhiên cái tâm mình nó nặng nề lại, và mình không thể có cái lời nói nhẹ nhàng để biểu đạt cái sự thoải mái vô tư. Cho nên cái đẹp đó đó là mình phải kiếm các bạn. Nhiều khi bạn không kiếm nó không ra. Mình phải ngồi mình nhìn, mình lắng nhìn. Cái sự lắng nhìn mà tìm cái đẹp đó đó, trong cái cuốn mà luận rất là nổi tiếng ở Phật giáo, một cuốn luận mà rường cột của Phật giáo Đại Thừa, gọi là Đại Thừa Khởi Tín Luận của Ngài Mã Minh. Thì Ngài Mã Minh nói rằng đó, muốn phát triển cái tâm Bồ Đề thì mình phải phát triển cái tâm mà sâu sắc, gọi là thâm tâm. Thì cái tâm sâu sắc này là cái gì? Chính là cái tâm mà mình đang nói đây, tức là cái khả năng mà mình có thể tìm ra được cái đẹp của những người xung quanh, của những việc xung quanh. Thành ra nhiều khi là bạc mà đi chân vô trong nhà đó, cái sàn nhà mà nó sạch sẽ, thì mình nên bắt đầu nghĩ tới cái người quét nhà, người lau nhà. Nhiều khi là các bạn biết là thầy cũng cảm kích cái người họ nấu ăn, cũng như cái người mà họ đem những cái món quà, những cái món ăn tới, tại vì những cái chuyện đó nó khó khăn, không phải dễ. Có nhiều người họ đi rất là xa để mà tới nấu món ăn, có nhiều người thì họ mất rất nhiều giờ để nấu món ăn. Nhưng mà cái đó là mình nên cảm kích. Nhiều khi người chồng về mà không thấy đồ ăn trên bàn là mình nổi giận rồi, mình chửi, mình la mắng tại sao mà đồ ăn chưa ai làm cả. Hay nhiều khi cái đồ ăn mà nó không ngon đủ là mình cũng giận, mình la làng lên. Nhưng mình có biết đâu là những cái khó khăn và những cái đẹp của những cái người mà họ bỏ thời gian nấu. Cho nên mình nên khen ngợi và cảm kích cái đẹp đó. Bây giờ còn nhiều người nói về thầy, thưa thầy, con không đẹp nên con phải đeo hột xoàn, đeo nhẫn, đeo đồ trang điểm ra cho nó đẹp. Như vậy thầy có cho phép không? Tại vì cái Phật giáo thời đại 21 là Phật giáo toàn diện, con muốn diện chút xíu. Toàn diện mà, diện cái đủ hết trơn. Thế nếu Phật giáo toàn diện mà thầy không cho con diện thì làm sao mà gọi là Phật giáo toàn diện được? Thì thưa các bác đó, là không ai cấm mình là trang điểm, mà cũng không ai cấm mình diện cả các bác. Cái điều nếu mà mình biết đó, mà mình đeo những cái vòng vàng trang sức trang điểm mình đó, thì mình cũng nên đeo cái sự nhẫn nại vào trong tâm, đem cái sự cởi mở vào trong cổ của mình, đem cái sự hiểu biết những điều lành và làm theo những điều thiện đó thành những cái vòng đeo trên tay. Mình làm sao mình trang điểm cái tâm mình bằng những cái đặc tính của nhẫn nại, của khai mở, của thánh thiện, thì đương nhiên là cái chuyện mình diện bên ngoài nó có hay không thì cũng ok. Thì thưa các bạn là nếu mình tập như vậy từ từ thì mình sẽ thấy rằng là bất kỳ cái chuyện gì mình cũng có thể mở tâm và mình khen ngợi được. như là mình cảm kích cái đẹp của người khác đó, cái người mà được mình cảm kích khen ngợi đó, thì họ cũng rất là hạnh phúc. Còn nhiều người đó, họ chỉ chờ các bạn nói một câu thôi, khen ngợi một câu thôi, nhiều khi họ chờ một câu thôi khen ngợi cho đúng. Còn nhiều người họ nấu ăn cho mình, thưa bác, thưa vị trưởng phu, họ nấu ăn 15 năm nhưng mà không được một cái lời khen. Tại vì cái lời khen họ muốn nghe là gì? Họ muốn nghe là cái tình của mình bỏ ra nấu ăn. Nhưng mà họ không được nghe cái lời khen đó. Họ toàn nghe là ồ, em nấu cái món ăn này ngon quá, em nấu ngon quá, em nấu cái đùi gà nấu mềm quá, ngon quá, cái đùi heo này nấu nó mỡ nhiều ngon quá. Nhưng mà họ không muốn nghe cái lời khen cái món ăn. Họ muốn nghe cái lời khen của cái tấm lòng họ nấu. Cho nên nhiều khi mình khen người và cảm kích cái tấm lòng đẹp đó, với cái tình thương bỏ vào trong cái món ăn đó. Và nhiều khi họ chơi 10-15 năm mà không được nghe cái lời đó thôi bạn, thành ra họ cũng buồn. Bây giờ có nhiều người đó, thay vì khen đó, thì họ là chê. Mà họ chê một cách tàn nhẫn là bạn. Họ chê là mình không có một cái niềm vui nữa. Nhiều khi mình ngủ 3 đêm mà ngủ không ngon, tại vì bị chê một cách tàn nhẫn. Các bạn biết rằng tại ra cái tâm con người mình đó, là cái tâm muốn tốt, hướng về chuyện tốt. Và nhiều khi không thể chịu đựng nổi những cái lời mà chế bai hay lời xị vạ. Do đó là mình cũng nên cẩn thận. Khen được thì nên, mà chế ngừng được thì ngừng chế. Do đó tất cả mà chư Phật thành hiền đó, các bạn đọc trong kinh Di Đà đó, lên đến quả cực lạc thì trên đó không ai mà chế cả, toàn lời khen. Con chim cũng biết khen, mà con cá cũng biết khen, bóng sáng cũng biết khen nữa. Mà các vị Phật đến kia không có khả năng chế bai hay là xị vạ mặn nhiệt hay là cái gì cả. Thì mình nghe như vậy thì mình thấy mình rất là muốn lên cực lạc liền. Tại vì chỗ đó nó khỏe quá, chứ ở dưới này đùng chục là ông boss ông la, đùng chục là thầy la, đùng chục là cháu la, đùng chục là chồng la, thì mình nghe mình cũng buồn. Mà như khi mà vợ la thì còn buồn hơn nữa, phản bác đó. Thành ra là mình phải biết rằng là tại ra là cái lòng người nào cũng vậy cả. Mà nếu như vậy tại sao mình không nhớ cái câu của Đức Khổng Tử: kỵ sợ bất dục, vật thí ư nhân. Mình không muốn thì mình đừng làm cho người ta. Thế nên mình ai cũng muốn đẹp cả, thì tại sao mình không tập cảm kích cái đẹp đi. Thì bây giờ thưa bạn, có một cái phương pháp để cảm kích cái đẹp là mỗi ngày mình ngồi nhắm mắt lại, mình mở hai cái lòng bàn tay ra, ngửa ra, mình hồi tưởng lại những cái chuyện đẹp hồi xưa. Hồi xưa là đâu? Là ngày hôm nay. Rồi mình mới cảm kích những cái đẹp đó. Và mình nói rằng chính nhờ những cái đẹp này mà ngày hôm nay cuộc đời của tôi thêm ý nghĩa, thêm đẹp. Cuộc đời của nhiều người mà cảm nhận cái đẹp này cũng trở nên đẹp. Và cái hoàn cảnh sống cũng trở nên đẹp vô cùng là bởi vì những cái chuyện đó. Và tôi xin cảm kích. Rồi mình đem hai lòng bàn tay vào trong ngực của mình, hít vào cái đẹp đó để nuôi dưỡng trái tim này bằng những cái đẹp mà thôi. Đó là cái phương pháp cho mình cảm kích cái đẹp thôi bạn. Bây giờ là mình nói tới ba cái lời rồi: lời bày tỏ tình thương và lòng quan hoài, lời bày tỏ sự nhẹ nhàng của nội tâm, lời khen người cảm kích cái đẹp. Bây giờ tới cái lời thứ tư. Cái lời này đó là nó quan trọng vô cùng, bởi vì nó là cái lời mà làm cho những cái năng lượng của luân xa 1, 2, 3 phía dưới tiếp thông với những cái năng lượng của luân xa 5, 6, 7 phía trên. Cái lời này là gì? Là lời thổ lộ quả lòng của mình, lời để đem lại sự cảm thông của mình và người. Thế nào lời thổ lộ quả lòng? Ngoài là cái lời chân thật, cái lời không còn sợ hãi nữa, cái lời mình bộc bạch ra cái gì trong bụng của mình thì mình đi nói ra cả. Thế bạc là có một anh, đương nhiên là không phải trong cái cộng đồng ở đây, sau nhiều năm tháng còn ngoại tình với một người, ngoại tình gián dịu nhiều năm không hề cho ai biết cả. Thì một năm đó cái người mà yêu của anh, người mà anh ngoại tình thì không may là gặp tai nạn và qua đời. Thì cô ta qua đời trong khoảng 47 tuổi con trẻ. Thì anh đau khổ vô cùng, mà người vợ của anh chưa hề biết cái chuyện anh ngoại tình. Nhưng mà rồi cũng tới tai người vợ, thì người vợ cực kỳ đau khổ vì thấy mình bị bồi bạc trong nhiều năm mà không hề biết. Sau khi mà anh đã mai táng và săn sóc và lo lắng cho mẹ của người tình nhân, rất may là anh không có con cái của người tình nhân, cho nên câu chuyện cũng dễ giải quyết. Nhưng mà anh có cái người mẹ anh nuôi, người mẹ của tình nhân anh nuôi, thì anh mới tới mới xin lỗi cái người vợ của anh. Thì đương nhiên người vợ rất là bực bội và khó chịu đến cái độ là muốn ly dị với anh. Thì hai người là sinh ra những cái chuyện mà người vợ mà đau lại, nói trong 4-5 năm nay anh thái độ anh như thế này thế kia, thì rõ ràng anh là con ngoại tình mà anh đã lừa dối tôi tại cái đồ mà bây giờ sau cái chuyện đổ bể như vậy anh mới tới xin lỗi anh. Nếu mà anh xin lỗi trước là khác, anh mới tới đấy anh xin lỗi và thổ lộ, thì anh này cũng cực kỳ đau khổ. Anh nói như vậy là đối với em ấy, thì là anh nói chuyện không chân thật. Đi qua người tình bên kia thì anh nói chuyện không chân thật. Anh sống trong cái sự giả dối như vậy trong 4-5 năm trời. Sự đau khổ mà vì phải giả dối để được cái cảm tình của hai bên ấy, nó sẽ nát tan cái người của anh hơn là cái chết của cái người tình nhân nữa. Và anh này anh mới nói như vậy, nhưng mà cái người vợ không cảm thông được. Người vợ không cảm thông được bởi vì người vợ có cái nỗi đau khổ vô cùng. Và bà cũng nói, bà nói anh có biết rằng khi mà em nghe cái tin này thì da thịt của em giống như là bị cắt ra làm 100.000 mảnh vậy. Mà các bạn biết cái sự giả dối đó, đó nó hai chiều lắm bác. Khi mình lừa dối người nào thì mình sẽ làm cho người ta đau khổ, và cái đau khổ trước sau nó cũng trở lại với mình và nó sẽ làm cho mình cũng cảm nhận là bị xấu xẻ. Thì anh này đó, khi nghe người vợ nói thì anh này cảm nhận ngay chính mình, thân thể mình cũng bị cắt chia 100.000 mảnh, không phải là vì người tình nhân chết mà bởi vì mình không thể sống trong cái sự giả dối đó quá lâu được. Thì thưa các bạn, hai người đau khổ mà không nói chuyện được, rất may là họ có cùng chung một vị thầy. Người vợ mới lên thăm đức thầy này và thổ lộ niềm đau khổ, vì thầy đã lắng nghe và chấp nhận. Rồi cái người chồng nó cũng tìm một thời gian khác lên thổ lộ về người vị thầy đó, và vị thầy đó cũng chấp nhận. Cái chuyện này các bạn tưởng nhỏ nhưng mà nó rất là thâm sâu, là bởi vì cái sự chấp nhận của cái người thầy đó đó là cái mẫu số chung và cũng làm cái gạch nổi cho hai người này. Qua một thời gian sau đó thì vị thầy mới đem hai người này lại với nhau, gần lại với nhau bằng giải thích và làm cho hai bên được cảm thông. Nhưng mà phải một thời gian sau, khi mà cái nỗi đau buồn của người vợ cũng hạ xuống và bà có thể cảm thông được cái nỗi đau khổ của người chồng cũng như là nỗi đau khổ của người tình nhân đã nằm xuống. Thứ bạc trong vũ trụ này đó, có nhiều chuyện mà nó khó khăn vô cùng, có nhiều chuyện khó thổ lộ vô cùng, có nhiều chuyện nó đau đớn trong cõi lòng mà mình không biết làm sao mà nói ra. Và nhiều khi là mình nói mà cũng không có người cảm thông được. Và nhiều khi mình không tìm được một người có cái tấm lòng rộng rãi để mà chứa đựng cái lời mình thổ lộ. Và nhất là nhiều khi cái người mình muốn cho họ nghe cái lời chân thật của mình, cái người đó chưa sẵn sàng, chưa có đủ cái tấm lòng để mà chứa đựng và chấp nhận. Cho nên cái nỗi khổ của con người mình nó vô biên và nó sâu lắm bạc. Nó không phải là cái chuyện mình chỉ nói cái lý trí giữa đúng và sai, mà thật sự mình sống mình cần có một người có thể cảm thông. Thật sự mình sống, cái người cảm thông của mình giá trị còn hơn là cái ngôi nhà đẹp đẽ hay là chiếc xe mà lộng lẫy. Nó giá trị hơn tất cả mọi thứ. Cho nên khi mà mình tìm được một cái người có cảm thông của mình, sẵn sàng lắng nghe, mở cái lòng ra chấp nhận mà không có phê bình cũng như là không có chỉ trích, mà hoàn toàn là chấp nhận mình giống như mình là dòng nước mà trở về lại với dòng sông, giống như thử là mình là cái biển mà sông chảy về, thì các bạn biết đó, mình đem lại không biết bao nhiêu cái nguồn an ủi và cái hạnh phúc cho cái người mà đang quằn quại trong nỗi đau không thổ lộ được. Bởi vậy cho nên các bạn biết, nhiều khi đó, nhiều khi còn người nói là tôi muốn tìm một cái tấm chồng để mà cho tôi có con, gia đình, lập gia đình cho sướng, cho nó đừng có bị ế, cho nó khỏe cho rồi. Nhưng đến khi họ lập gia đình rồi thì họ lại nói ngược lại, thôi bây giờ mình biết là tại ra lập gia đình rồi cũng có nhiều chuyện đau khổ quá, Thì thức các bạn, thật sự ra mình tìm một người chồng hay là một người vợ, chính là mình muốn tìm một cái người mà có thể cảm thông mình, cái người mình có thể thổ lộ, cái người mình có thể chia sẻ được những cái chiều sâu của tâm mình. Cái đó là lý do mà tại sao mình kết hợp trong hôn nhân. Không phải là vì mình kết hợp bởi vì là cái vẻ đẹp bên ngoài, mà người Mỹ thường người ta gọi là cái skin deep đó bạn, là chỉ đẹp bên ngoài thôi. Mình cũng phải lấy nhau là bởi vì cái đồng tiền hay là cái gia tài, cái tài sản, mà thật sự là bởi vì mình tìm một cái người mình cần cảm thông. Do đó thứ bạc đó, khi mà mình là cái người mà tu hành hay là cái người mà tu đạo, hay chỉ là mình làm một con người tốt thôi đó, thì mình cũng nên tập làm sao mà có thể trở nên cái người để cảm thông và dễ dàng để người khác có thể cảm thông. Cái đó không có nghĩa là nói là các bạn tu làm sao mà có thể để lấy chồng lấy vợ cho dễ, không phải. Mà muốn nói rằng đó, cái dạng người mà cảm thông đó là cái dạng người rất cần thiết trong cái vũ trụ mà mình thấy hiện nay.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Dương Đình Hưng, ông bà Đinh Hùng Cường ở Virginia.
Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose xin thông báo, từ nay quý đạo hữu có thể thỉnh những CD thuyết giảng của Thầy Hằng Trường, Bát Nhã, Thân Trung Hữu, 42 Thủ Nhãn, Chú Đại Bi, Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm, Quán Âm Sám sách và CD, Lương Hoàng Sám sách và CD tại những địa điểm Nhà hàng Di Lặc, liên lạc chị Anh, 1644 East Capitol Expressway, San Jose 95121, điện thoại 408-238-8686, chị Minh Tâm, 1661 Burdett Drive, Suite F, San Jose 95121, điện thoại 408-838-9084. Lễ lại sám hối vẫn được tiếp tục vào mỗi sáng thứ hai của tuần lễ thứ tư mỗi tháng tại Thurley Library, 880 Thurley Road, San Jose 95121, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Quý đạo hữu có thể vào trang nhà www.css-sanjose.org để biết thêm chi tiết.
Chương trình Radio Khai Tâm của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt.